mới lần đầu coi của tôi có dạng tinh tấn lắm mà tu sao trời tôi khỏi tu dễ lắm tôi ăn chay ăn muối ớt muối sao tôi bữa mấy cái đâm ớt ớt rồi có đâm cái muối đống ớt vô tôi ăn rồi bữa nói nghe hay lắm nhưng mà không có được lâu không được hả bà tưởng coi không được lâu rồi lâu rồi bắt đầu không được lâu rồi nói tới ăn chay rồi ngán rồi bắt đầu rồi ngã mạng luôn không có tu được gì nữa thành ra bà tử làm sao mình kêu đạo Phật là nó trung đạo đó Khổng Tử là tử thường trung dung mình tu bình thường thôi chúng ha bình thường tâm tỉ đạo mình tu mình thôi nhưng mà đừng có giải đãi quá mà đừng đòi hỏi quá sức tinh tấn của mình ha hồi kỳ qua đồng sẽ có một chú đệ tử thiền nam dạy nó tu thiền ham quá nó tu cho nên khoe nó thò đâu chứ vô tu ham lắm vô tu có ngồi nữa chiều bắt đầu ngồi tới khuya 1-2 giờ luôn từ chiều ngồi 1-2 giờ luôn mà tu đừng tuần lễ đó chứ thôi bình tĩnh là nhà cái chỗ này chú đu quá sức rồi đó mới mà còn ép nó quá là chịu không nổi nha nó ngon đâu có gì sướng sao tu ngon lắm ngồi luôn nha tháng sau rồi nghỉ tu luôn ép nó mà khổ và tu là nhẹ nhàng thơ thới mình ngồi niệm Phật nó nhẹ nhàng bởi nó nói niệm Phật cách là phiêu giao tự tại nó nhẹ nhàng vừa sức mình thôi thì thấy nó bền hoài nó tu nó nhẹ nhàng thơ thới sung sướng phải không tu vậy ép nó thấy mồ ngồi ráng ngồi chứ tại tôi ráng ngồi tôi tu cho nó muốn thành đạo đất quả liền à phải không ngày đó liền thành ra ráng quá thì không tới tháng là lập động quái nó mệt mỏi quá thôi nghỉ tu luôn bắt cái nào bền mình tu hoài nó mới kết quả tốt phải không còn mình ráng quá sức không được thành ra Đức Phật biết cái tâm niệm của mình nguyện lực của mình thành ra nó là niệm Phật cái gì không có đòi hỏi phải khổ hạnh lắm đâu ha đòi hỏi khổ hạnh không vô kết quả một điều thiện nào về phần cái khổ hạnh tu pháp môn niệm Phật không vô kết quả một điều thiện nào mình đừng cái công mình tu mình khổ hạnh khó khăn mình cổ công với Phật với trời thì nói gì không vô kết quả điều thiện nào về phần khổ hạnh tu pháp môn niệm Phật mình tu không mình bình thường mình cứ tu cho nó đúng cách tu nó nhẹ nhàng thơ thới mình nhất tâm niệm Phật thôi được rồi nhưng mình đừng có làm khổ hạnh quá rồi mình kể công với Phật bởi người nói là không có kết quả vô điều thiện nào vô phần khổ hạnh nên kể công Đức Phật đâu đòi hỏi mình làm đó mình kể công à cái thằng nhất là gì có trí huệ sáng suốt. Cái chỗ này sư nhắc đồng tử khi mà khảo cứu kinh sách ấy, sư rất là ý niệm chỗ này rất là quan trọng. Cái quan trọng là gì? Là trí tuệ. Đúng không? Quan trọng là chỗ chánh kiến. Làm sao đồng tử coi mấy người mà thiếu chánh kiến thiếu trí tuệ là cần lao cực khổ tu hành rất cực khổ hành sát không ăn uống nhiều nhưng mà kết quả gì? Kết quả về có trời. Còn Phật tử tu đúng cách, tu đúng cách, tu bình thường với cái sức của mình, mình bền chí, mình tu hành cái niềm tin đầy đủ, trí huệ mình đầy đủ, sáng suốt mình đầy đủ. Mà với cái điểm bài Phật tử nói Phật tử giảng Phật tử để mà tính hạnh nguyện, cái sự tính đó, tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý, mình tin cho rõ cái điểm mình học hỏi rõ cái trí huệ đầy đủ rồi, rồi mình tu tập, không đòi hổ cảnh mình ra mình nguyện có Phật thành Phật độ chúng sinh, được chánh kiến đó. Thì quý báu hơn cả ngàn cả muôn lần hơn những cái người kia, hơn những người mà khổ hạnh mà tu dày công mà không có chánh kiến. Được đó không? Cái quan trọng là có chánh kiến, quan trọng là cái chỗ phát tâm của mình đúng cách đúng hướng. Nhưng mình tu không cần đau cực khổ nhiều mà là kết quả quý báu vô trình, chư Phật khen ngợi. Còn mình không biết cách, dầu hành sát cách mấy, khổ công cách mấy mà gì chư Phật không khen, nghe không? À, tại vì tu mù tu quáng, Đức Phật không khen, không biết cách. Điểm thứ hai, nếu pháp môn niệm Phật không phải là một lối tu hành do ý chí, vậy cho nên pháp môn niệm Phật không phải là một lối tu khổ hạnh. Bây giờ Phật tử hiểu cái chỗ mà ngài nói ý chí là thế này. Thì thật ra đó, ý chí là mình dùng cái ý thức của mình mà mình ráng sức, phải không? Còn mấy người tu hành đâu phải là người ta nói người ta sung sướng, ta ráng, ta đứng chân và ta đơ dơ cái tay một tay đứng chân mà dơ tay, chân co tay co lại mà nó mỏi mê lắm. Nhưng mà dùng ý chí này ráng, tu mê tu ráng hành sát cực khổ gì để chết được về cõi trời sung sướng. Thành ra dùng cái ý chí đó để đánh dẹp cái đau khổ, cái phiền hà của sắc thân, cái đau khổ của sắc thân. Đúng không? Dùng ý chí ráng làm việc đó. Còn gì? Còn Ngài nói rằng sự thật ra cái sự tu trì niệm Phật mình nó không có dùng cái ý chí đó đâu. Cái ý chí làm cái ý thức phân biệt để vượt qua những cái khổ khó chắc thân thôi. Nha, nó nói lại nè. Nếu pháp môn niệm Phật không phải là một lối tu hành do ý chí, vậy cho nên pháp môn niệm Phật không phải là một lối tu khổ hạnh, không có đè nén, không có dùng ý chí đâu. Mình để tâm thanh tịnh của mình niệm Phật là mình gì? Mình hoàn toàn để tâm thanh tịnh mình niệm Phật để mình nhập cái tâm Đức Phật hay nào. Được ra không? Không có dùng ý chí gì quá khó khăn, không dùng ý chí gì mình đòi hỏi phải dùng cái lao lực quá sức đâu. Nhưng mà phải biết, đừng có dùng ý chí đè ép vọng tâm, đừng dùng ý chí đè ép vọng niệm, đừng dùng ý chí mà là dùng cái khổ hạnh, không ăn không uống, hay là một mình ngồi hoài không nằm, ví dụ đấy ha, mà không được dùng ý chí khó khăn khổ cái đó. Và bây giờ mình tự tại nhẹ nhàng, mình gì, quên cái ngã của mình đi để nhập vào cái gì, cái chơn ngã chơn tâm của Phật A Di Đà và mình. Bây giờ là kêu nhất chân pháp thế, mình nhập vào bản thể thôi, mình quên cái bản ngã riêng của mình đi, mình hỏi cái đó thì cái gì, để thăm tình niệm Phật rồi thì đi công năng niệm Phật, quên mình, quên mọi hoàn cảnh để phân biệt ở ngoài, phải không? Cho nên trong kinh Đức Phật thường nói đó, trong kinh Kim Cang Đức Phật nó không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sinh, không tướng loài giả. Mình nhập tâm rồi còn tướng nào nữa? Xin hỏi Phật tử, chân tâm bổn tánh Phật tử có nam nữ không? Đâu có nam nữ đâu mà phân biệt nam nữ xấu đẹp gì nữa, phải không? Thì bây giờ niệm mình quên hết, thì khi mình quên hết được cái ngã rồi, mình nhập cái bản thể chung với vũ trụ, thì nhập tâm Phật ngay là, thì lúc bây giờ kết quả vô chừng mình hiểu chút xíu thôi, không cần dùng ý chí khó khăn gì cả. Thì đi đứng nằm ngồi nam mô và Phật nhẹ nhàng thơ thới, ngồi mỏi thì cứ đứng đi. Mà cái người nào mà trường hợp mình có công việc làm, mình đi chợ thì mình vẫn xách giỏ đi chợ niệm Phật với tâm thông thả thơ thới thôi. Mình thông thả niệm Phật với tâm nhẹ nhàng thơ thới, dầu mình xách giỏ niệm Phật người ta có chửi bới mình cũng nam mô và Phật, mình yên lặng rồi mình đi, phải không? Chứ mà khi mà tôi đi xách giỏ niệm Phật đi ra mấy cái nhỏ chơi gì nó chập nó phá mình, nó nặng nó nhẹ mình cứ đứng lại á, rồi mình cự nó có ngã không? Có ngã, có ngã. Niệm Phật chứ vô ngã thì chuyện mình đi nói gì, nói lo niệm Phật không lo, lo cự cái nít chi hay là cự người lớn chi, ví dụ phải không? Thì phải khéo sử dụng cho nó chút xíu để mình nhập tâm. Thật ra mình không có dùng cái gì mà gì đòi hỏi ý chí gì nhiều đâu, đông đòi hỏi mình khổ hạnh gì đâu, cứ nhẹ nhàng thôi, thới niệm Phật chứ gì, cách là tiêu dao tự tại. Tự ý chỗ này cho rõ cái câu rất là quan trọng và lợi ích cho mình. Mình tiêu dao tự tại mà niệm Phật, niệm Phật cái tâm vui vẻ nhẹ nhàng. Cái sức mình ngồi được nửa tiếng thì mình ngồi nửa tiếng thôi, rồi mình đi kinh hành niệm Phật cũng được. Cái sức mình ngồi đứng tiếng thì mình ngồi đứng tiếng mình, rồi mình đi kinh hành niệm Phật. Mình đi kinh hành niệm Phật rồi mình có cần đi chợ thì đi chợ, cần nấu cơm mình nấu cơm. Nhưng mà gì? Vẫn giữ con niệm Phật để mình nấu cơm, vẫn giữ con niệm Phật để mình đi chợ, có lỗi gì? Nhưng có lỗi là mình quên con niệm Phật, là mình nhớ tùm lum đà la đó. Mình nhớ tùm lum đà la đó là tại gì? Là tướng địa ngục hiện. Phật tử đi cho là lâm tới nó là vọng niệm là tướng địa ngục hiện. Bây giờ mình cho cái thân phương hiện, mà mình lỡ có tướng địa ngục hiện thì mình sao? Mình chuyển hóa bằng câu niệm Phật thế thôi. Chứ mình không thể đòi hỏi Phật tử mới nói thưa sư như vậy thì bây giờ mình tu niệm Phật là vì câu mình lỡ mình vọng niệm rồi cái tướng địa ngục nó hiện rồi được không? Lỡ được chứ sao không được. Mình tu chưa nhường lên nó ta hiện chứ không hiện đâu có được. Nhưng hiện kệ nó, cái đó là giả tướng, địa ngục cũng giả thôi. Bây giờ chú nói Phật tử, đối với chân tâm bổn tánh mà mình nói, cái cảnh Tây Phương Cực Lạc, cái cảnh nói cảnh địa ngục trước đi, cái cảnh địa ngục đó là cảnh là cảnh giả cảnh thiệt, cảnh ta bà cảnh giả hay thiệt, cái cảnh Tây Phương Cực Lạc giả hay thiệt, giả luôn, bị gì từ chân tâm mình nhìn ra nhé, thì cũng là gì, là bóng nguyện giả thôi. Phật tử đi chỗ này vậy đó, phải không? Thì dầu cho cảnh nguyện giả nó hiện đến thì mình dùng cái gì, cái câu niệm Phật thanh tịnh của mình biểu hiện lên á, là gần cái thiệt rồi. Đúng là câu A Di Đà Phật là chưa có thiệt, chưa phải mặt căn thiệt, phải không? Đó chỉ là bóng cái mặt căn thứ hai thôi, chưa phải là chân tâm bổn tánh. Nhưng mà gần mặt căn thiệt có thể chuyển qua tất cả cái hình bóng giả kia được chứ. Có niềm tin vô tự tâm đã niệm Phật, cảnh địa ngục nó có hiện kệ đó, cái bóng giả thôi, mình do giữ không niệm Phật tiếp tục thì mới tiêu dao được. Mà đừng có buồn phiền nó sao mà niệm Phật cố gắng quá mà sao nó cũng vọng niệm hoài, mình chứa cho chúng nó ra, chúng cho nó ra là ngột chết đấy, phải không? Mình chứa rồi mình để hoài nó sao mà cho nó ra, kể nó ra đi, mà điều mình đừng lý nó thôi, không có, nó không làm hại gì mình hết chứ, phải không? nó không làm hại gì mình hết trơn. Bởi vậy Phật tử đi chỗ này á, mình niệm Phật là phải có trí huệ đi kèm, phải sự giảng Phật tử đi song song rồi đó. Luôn luôn niệm Phật là phải có bát nhã đi kèm. Để chi? Để mình ý niệm lúc niệm Phật rồi, khi mà gặp cái cảnh, mọi cảnh duyên, nghịch cảnh, trái cảnh ở đời, thì mình biết rằng mình khổ do đâu mà ra. Những cái khổ Phật tử sẽ nói hoài Phật tử đó, cái khổ từ đâu mà ra? Từ do cái khởi tâm phân biệt Phật tử mà ra. Rõ không? Cái tâm khởi mà ra. Bây giờ khi mình gặp nghịch cảnh khó khăn gì, gặp cái nghịch cảnh nha, khó khăn gì, mà Phật tử đừng có khởi chạy theo cái cảnh nghịch cảnh mà mình niệm niệm đó, mình cứ trở thành tịnh niệm Phật là không bao giờ khổ. Sư chỉ Phật tử, một số Phật tử hành theo kết quả và chính bản thân mình nó cũng chưa thấy rõ vậy thôi. Phật tử ý chỗ này có hành đó nha. Khi Phật tử gặp cái cảnh đương đau khổ thì Phật tử kêu gì? Tỉnh giác. Rồi mày đau khổ do gì ra đây? Do chạy theo nghịch cảnh này niệm mình không thích ưa. Tại nghịch cảnh nó không vừa ý tôi, không thích, tôi không ưa cái chỗ này, tôi không thích chỗ này, mà niệm niệm theo nó là nhất định phải khổ. Phật tử ý chỗ này. Còn Phật tử niệm tưởng rõ ràng giới cái huệ bát nhã, mình nhìn giàu cảnh gì đi nữa cũng gì, cũng quyển giả mà thôi, không cần, không cần niệm theo mình nữa, lo niệm Phật. Thì ngay lúc đó Phật tử gì buông xả được là ngay lúc đó thanh tịnh, không bao giờ đau khổ. Phải không? Có Phật tử niệm Phật rõ ràng ý niệm chỗ này sư đi. Lúc đau khổ là lúc gì? Lúc mình đau khổ, lúc mình đừng nghe tỉnh. Mê. Phật tử đi chỗ này mê mình mất khổ. Còn lúc tỉnh giác là mình sống câu niệm Phật với tâm thanh tịnh rồi có khổ không? Không, hoàn toàn. Thật ra Phật tử có hành rồi, Phật tử có niềm tin trọn vẹn về cái bát nhã. Đến vô tâm đấy. Thấy không? Đó. Tô mình kèm cái bát nhã mình mới thấy rõ ràng cái niềm tin mình, rõ ràng với cái điểm chân tâm môn thánh của mình. Thì khi mình niệm Phật với cái gì? Với cái chân tâm thánh mình niệm Phật kèm theo cái bát nhã đó, bát nhã cũng là tâm thôi. À, với tâm thanh tịnh đó thì Phật tử rất là nhẹ nhàng mới tiêu giao với câu niệm Phật được, mới tự tại với niệm Phật được. À, ban đầu thì nó hơi khó đấy, vì vọng niệm nó trào ra nhiều quá, nó hơi khó một chút. Nhưng mà Phật tử cứ bình tĩnh sáng suốt mà niệm đi. Niệm Phật không khó, khó chỗ bền lâu. Bền lâu niệm Phật đi, có cái chí bền đi. Nhưng mà bền lâu không khó, khó chỗ nhất tâm. Chứ bền lâu đó tu tu niệm Phật đâu, ngày niệm ba bốn câu không được nhất tâm này, rồi cũng kể công sao được. Phải không? Bền lâu mà phải gì? Nhất tâm, mà muốn nhất tâm được phải niệm gì? Nhiều ít. À, niệm nhiều nhiều chút. Nhiều chút mới đến nhất tâm được, chứ bây giờ mình niệm xịt rồi mình kể công nó tu lâu rồi đó, tu lâu không chịu niệm Phật mà sao mà được nhất tâm được, phải không? Cái chỗ nó cổ đức nói nó ăn ý lắm, thành ra Phật tử nhìn sao gì đó phải học hỏi đó, trao đổi nhau đó để cùng gì tu tiến đó, như vậy mới được lợi ích nhiều trong cái sự tu trì của mình. Nếu pháp môn niệm Phật không phải là một lối tu hành vô ý chí, vậy cho nên pháp môn niệm Phật không phải là một lối tu khổ hạnh. Đó không phải là một điều thiện, vì người ta không thể làm điều thiện theo ý chí của mình. Đó. Người ta không thể làm cái điều mà thiện căn nó tỏ rõ, không phải là dấu ý chí của mình. Ý chí của mình là gì? Là đòi hỏi phải là thúc liễm, đòi hỏi phải dùng ý chí để vượt qua những cái khó khăn nào đó. Dùng ý mình không được, còn mình bây giờ không dùng ý là sao? Bởi vì dùng tâm. Để chỗ cái tu trì của mình trên tinh thần đại thừa nè, cái ý thức phân biệt là do cái ý chí mà ra. Phật tử nói rõ ràng ý thức phân biệt là thức thứ sáu, mình điều hành thức thứ sáu là do cái ý chí, mà ý chí đó là sử dụng về gì, là ý thức vọng tâm. Mà mình buông cái đó, mình công thả thanh tịnh niệm Phật là mình dùng gì? Dùng chân tâm, đó không? Đấy, thành ra bây giờ mình dùng ý chí mình tu trì thì mình nói rằng đó là kể công nói điều kiện thì đó. À, dùng cái ý chí của mình, dùng cái ý thức phân biệt của mình mà tu trì thì không được lợi ích. Đây là tổ nói rõ vậy cho mình ý niệm được đó. Ha. À, nói lại nè, cái vượt qua ngoài ý chí con người, bởi vì niệm Phật không do kết quả của một giới hạnh nào, cũng như không do một thiện sự nào về phần cái hành giả niệm Phật. Cái thiện sự mà chấp đó, chấp tôi dùng ý chí mà nó để hàm sát khổ cực đó, rồi mình chấp là cái thiện sự đó, thì ngài nói là về phần cái niệm Phật không có cái đó, không cần cái đó. Thật ra bây giờ Phật tử thấy mình tu niệm Phật mà đúng cách như vậy đó, lợi ích vô cùng, lợi ích lắm. Mà trong cái niệm Phật Phật tử đó thì lần lần cái sự giảng Phật tử nó kết gom, nó nằm ở trong cái thiền hết chứ nè. Cứ việc giữ vững tu mà nó để khéo léo quyển chuyển tu thì nó cái thiện nằm trong đó. Bởi vì tôi nói lại, Phật tử thành đồng niệm Phật á, với tâm thanh tịnh á, thấy không? Mà rõ ràng sáng biết thì sao? Bây giờ tự niệm Phật mà rõ ràng, thấy rõ ràng câu danh hiệu Phật đó, là tu quán hay chỉ? Thấy rõ ràng câu niệm Phật là quán hay chỉ? Quán đấy. Còn niệm Phật liên lỉ không có vọng khởi cái vọng tưởng khác. Nam mô Phật, Nam mô, điều điều không vọng khởi, đó là chỉ hay quán? Chỉ đấy. Thành ra quý Phật tử tu trì mà có chỉ quán là đủ rồi. Vì sao? Là chân tâm của mình cũng có nằm trong cái chỉ quán, trong cái tịch chiếu. Chỉ quán là tịch chiếu chứ gì, phải không? À, vậy thì nói Phật tử lại, câu niệm Phật mà rõ ràng, rõ ràng cái danh hiệu Phật đó, chỉ hay quán? Quán đó. Mày để ý chỗ này đó. Mà cái quán này là tịch hay chiếu? Tịch hay chiếu của phần tâm? Chiếu phần tâm. Niệm Phật liên lỉ tâm thanh tịnh đó là chỉ hay quán? Chỉ. Tịch hay chiếu phần tâm? Tịch. Phật tử đó không, chân tâm mình luôn luôn hiển lộ tịch và chiếu. Tu như vậy mới đúng cách. Và trong câu niệm Phật mình là gì? Có tịch và chiếu rồi, có chỉ và quán rồi. Như vậy thì đâu có lạc. Đạo Phật chỉ không bao giờ, không bao giờ lệch lạc. Cái pháp này và pháp kia không bao giờ lệch lạc. Bên thiền cũng tịch chiếu thôi, phải không? Thì mình tịnh độ, mình tu niệm Phật cũng tịch chiếu thôi. Mà khi mình tu tịch chiếu rồi đúng cách thì gì? Tương ứng gì? Chân tâm tương ứng Niết Bàn, tương ứng với quả vị Phật thì mình nhập thế. Còn không tương ứng là không được đấy. Bây giờ tử tu lặng lẽ thanh tịnh, yên lặng hoài, được không? Được, nhưng mà nó nằm trong phần gì? Phần tịch hoài, phần định hoài, phần chỉ hoài, đâu nhập tâm được. Vì không tương ứng, không tương chân tâm. Cho nên có một vị Phật tử thấy ta tu trì, mình nói tâm thanh tịnh được, nhưng mà trong bên thiền tông nó có một vị tu mà ngồi tu hoài yên lặng đến nỗi mà có xá lợi trong khi Phật tử tu vừa gì. Nhưng mà cuối cùng đắc đạo, đắc đạo không? Mấy gì đó con gì đó không đắc đạo. Tu thanh tịnh rồi ngồi cả tháng trời cái yên tịnh hoài, ăn uống chút đỉnh thôi, vào đại định, có thể định định yên lặng cái định đó, nhưng mà vẫn không không chứng quả bên thiền được. Vì ngày nó định huệ nó không xong hành, mà tu định yên lặng định không mà. Ở cái định đó và cái phước báo nó đến, nó có xá lợi trong y, rất nhiều xá lợi nổi trong y Phật tử tu là vừa gì. Nhưng mà cuối cùng vị đó không chứng thiền, không đắc quả, vì không nhập tâm được, không tương ưng với tâm được. Tu phần chỉ phần định không, thiếu phần huệ, không có song hành, làm sao nhập tâm được? Mà đi chỗ này nó rõ đó. Bởi vì ta nói tu thiền điên, tu thiền sáng suốt thành Phật thánh điên gì, nhưng mà không biết tu thiền mới điên. Đó là không, không có thầy sáng bạn hiền chỉ bảo cho mình mà mới đi. Mình tu lệch lạc nó điên, tu thiền nhiều mà nó tu thiền chừng điên. Tổ qua chẳng à. Đó là tại người ta không biết có người tu thiền điên thiệt, nhưng mà tại không có thầy chỉ cho đúng cách, tu theo ý mình riêng vậy, mình mới đi lạc con đường mới điên chứ, mới là lệch lạc. Còn tu đúng cách không có điên. Mà niệm Phật cũng vậy, niệm Phật cho tu đúng cách rồi thì mới giảng sanh. Không đúng cách gì cũng không giáng sanh được. Niệm Phật không giáng sanh được, nhưng mà không giáng sanh. Bởi vì Tổ Trí Húc Đại Sư nói rằng, mình niệm Phật nhắc mà nước tạt không vào mà gió thổi không vô, niệm Phật cũng nhiều nhường nhã phải không? Nhưng mà không có tính nguyện người nó không có giáng sanh được. Và đi chỗ này à, niệm Phật nhường nhuyễn vậy à. Thành ra cái niệm Phật mà cô đơn không, có niệm Phật không mà thiếu tính nguyện là gì, cũng giáng sanh. Đâu rõ ràng chỗ đó. Rồi Phật tử có hỏi thêm gì, Phật tử hỏi không? Chịu thật ra đó, thì xin nói nãy chung chung thôi. Vì những người tu khổ hành Ấn Độ thường thường tại người ta, có người nào có tâm niệm phát nguyện nha, về cõi trời, hành sát cực khổ về cõi trời thì mới được về cõi trời. Vì Phật tử ta 96 tiếng ngoài đạo trước khi Đức Phật ra đời. Vì trong khi Đức Phật ra đời rồi cũng có 96 tiếng ngoài đạo là có nổi tiếng đó. Còn thứ nhiều nhiều về nhà là ngoài đạo khác là nhiều lắm, đúng không? Thì người nào tu trì mà hành của hạnh mà có tâm niệm về cõi trời thì mấy người đó mới được về cõi trời. Phật tử nghe trong kinh Phật có nhiều cái là đạo thờ heo, ăn như heo, tới ngày lễ ăn như heo, có cái máng rồi mình rất ăn thờ heo, tâm niệm mình hướng về heo, ăn như heo, rồi khi mà chết rồi về cõi nào, tư tưởng mình nói về đó, nhưng sao về có trời được. Có nhiều người làm giống như chó, ăn phẩm như chó, hành xác khổ cực như chó, rồi chết rồi về đâu? Vì chó gì đâu có tư tưởng nặng ở đâu vậy đó. Phật tử nghĩ chỉ chỗ này à, rõ chỗ này cách do sanh tử luân hồi mình là do cái gì, cái tư tưởng mạnh đâu rồi về đó. Những người ở bây giờ Phật tử ở tại gia đây mà thương con mến cháu quý mến con cháu rồi bỏ cái thân này về đâu, làm con cháu nó lợi vậy đó, giờ ở trong gia đình nó lợi không, không gia đình, gia đình mà không có con cháu có mang có chữa thì cũng về lối xóm cũng trở về rồi thân quyến đó nè. Tại sao vậy? Cái tư tưởng mình mạnh, thương con thương cháu quý mến cõi này mạnh thì bắt đầu gì, phải về cõi đó trở lại. Thành ra 96 thứ ngoài đạo không không hẳn là tất cả đều về cõi trời, mà do cái tâm niệm người nào đó cũng khéo là gì đó. Thờ bò, thờ bò tin tưởng bò ấy, bò thì nữa làm cái gì, về cõi bò trở lại, nó không có gì sai chạy được chứ. Cái tư tưởng mạnh đâu là phải về đó sao. Thành bởi trong Đức Phật nói là tà kiến, ngoại đạo là ngoài tâm, tu theo ngoại đạo là tu ngoài tâm, chứ gì lạ chứ. Không có hướng về tâm mà tu theo, theo cái tư tưởng tâm niệm của mình như thế nào đó. Nó nói như vậy đó. Đúng ra vị đó có tên tuổi đàn bà mà sư có khảo xem qua sách thiền đó, sư gặp cái trường hợp đó đó. Có vị đó mà sư bây giờ lâu quá không nói chuyện rồi, quên tên vị đó đi. Bây giờ sư thật ra là bây giờ thiếu định đó, nếu có gặp thiện ý thức, vì cái sở chắc đó đó, nếu gặp thiện ý thức mà ổng cảm phục được rồi nó khuyên được thì chỉ chuyển cái tâm niệm đi, cái được chức định đã tu trì khám rồi, chỉ chuyển một cái tâm niệm thế nào đó thì bắt đầu là được à, hiểu không? Phật tử thấy ngài hình như ngài Pháp Dung thì ngài tu thiền đến nỗi Phật tử ngài ngồi tu thiền đến nỗi mà chim thái trái cây cho ăn, khỉ đem trái cây cho ăn, hay là chư thiên đem cái đến đổi chư thiên mà đem có thể là cơm trời đến giúp thiên, chư thần giúp thiên. Hiện vậy Phật tử tu gì mà vừa gì ngồi yên lặng thanh tịnh như vậy. Rồi đến ông thầy thì sao cả tuần lễ sau mới đi xuống nha, đi mỗi ngày đều đều tu trì xuống cái quả đường đồ cơm chung đó, bên thiền bên vậy đó. Thì một hôm cả tuần lễ sau không thấy ngài xuống, thì con tuần lễ cái tuần lễ sau nữa có thấy thấy ngài xuống với ông thầy, hỏi là sao cả tuần nay con thầy không thấy con xuống như là để đổ cơm chung cho tăng. Mà thầy con có được chim với chư thần đồ để gia hộ con ăn là tu được rồi. Ngài nói là người có điểm sai này, chiều đến đây, chiều ở đây là sự thì khi mà chiều với mời vị nó đến rồi, ngài nói là không nghĩ thiện không nghĩ ác, nói cái gì là bổn lai diện mục của Pháp chúng. Thì ngài lên, thầy nghe đó là lên ngồi tu, lên ngồi tu bắt đầu chim hết rồi, cái chư thiên chư thần hết rồi gia hộ. Nếu nếu trường hợp mình nghe vậy mình nói sao vậy, ông tu đó ngon lành, bây giờ nó hết phước đức rồi phải không? Ai già đó ngài tu nó là tại sao, là cái ngài tu tốt đấy cũng đúng một phần, nhưng mà điều cái lòng từ bi ngày, cái tư tưởng ngày nó khởi ra ngày cho đúng rồi, khởi tư tưởng từ bi, khởi tưởng thanh tịnh tốt đẹp rồi, mình chưa thiên hay là mấy con thú rồi nó bắt được thì nó cảm ngay cái đức ngài, nó đem đến gia hộ. Rồi bây giờ ngày gì buông cái tâm niệm nó mà trở về tâm thanh tịnh, lại nhập cái tự tánh thanh tịnh của mình, thì còn ai chưa thiên thần hết thấy, ma quỷ hết thấy cái đó mới đúng đó không đó. Bây giờ chỉ mình khéo nhích chút xíu bắt đầu là trúng cái cách rồi ha, là đúng. Chứ còn không khéo đến nỗi là ngày tu rất cao đó, mình thiếu một chút xíu mà còn cứ làm sao tu pháp quán rồi buông bỏ. Bây giờ tự thấy tu trì này nè, bên thiền nó chỉ mình đó, như thế nào tu, biết giọng là tu. Khi một cái giọng mình khởi lên mình biết giọng, tất nhiên mình nhìn cái giọng là giọng nó hết rồi, để tâm thanh tịnh rồi thì mình mới gì, mình phải buông cái chỗ cái biết cái nữa, buông chỗ cái biết giọng nữa mới nhìn nhận tâm được, còn giữ cái biết mình hoài đó không được. Phải để ý chỗ này vậy đó ha. Đó thành ra bây giờ bên kia người ta cũng vậy đó, là tại sao là tất nhiên là cái quán từ bi mình trao nó, bây giờ mình buông nó đi, mình có tu quán thời gian rồi, bây giờ mình buông xả để nhập tâm chứ à, chứ không phải là giữ nó hoài là không được. Giữ nó hoài nó còn chưa đến đạo, ý là vậy. Còn mình không biết mà nói, sao ông thầy ông dạy sao mà ông học trò đệ tử mất phước mất đức rồi, đói chư thiên như thằng chim giống lại nó cúng, bây giờ ông đói ông bói ông mỗi bữa tu trì cho ông lan đen xuống xuống ăn cơm phải không, còn đói chư thiên như thằng cúng khỏi ăn sướng chết thì ngồi tu như con đòi nữa. Rồi nó chắc ông thầy già trật, nhưng mà ai già nó ngày chưa đúng trọn vẹn, chứ không phải trật nhưng mà chưa đúng trọn vẹn, nó phải buông bỏ
một phần. Xong ơi đó, đó là quý sư cùng Phật tử cái nghe giảng A Di Đà tháng gì sao chương 8, và chiều nay tiếp sư giảng tiếp chương 9 nha. Chương 9 này có 10 phần, 10 đề mục nhỏ nha. Mục thứ nhất, Vui Em Bô hỏi thầy mình rằng: Tôi hành pháp niệm Phật nhưng tôi không trở nên quan lạc gì lắm, mà cũng chẳng tri ân chi nhiều đối với A Di Đà Phật. Tôi không mãi mai khởi niệm nôn nóng vãng sanh tịnh độ. Bạch thầy, tại sao như vậy? Tất nhiên là bữa hổm có nói Phật tử là Duy Em Bô này là đệ tử của ngài Thân Loan nha. Thì mới hỏi thầy mình, nói là bây giờ ngài đã hành cái pháp niệm Phật đó, thầy đã dạy pháp niệm Phật, nhưng mà bây giờ con theo thầy để niệm Phật, nhưng mà tôi không trở nên quan lạc gì lắm, mà cũng chẳng tri ân chi nhiều đối với A Di Đà. Không có quan lạc là tất nhiên không có được, nên tôi thấy nó vui vẻ thích thú gì lắm nha, và cũng chẳng tri ân gì đối với Phật A Di Đà. Theo lẽ thầy dạy con những lời đại nguyện đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà thì con phải rất là quan lạc, con rất là quan hỷ, con niệm Phật chứ. Thấy không? Ở giờ thấy không? Mà con cũng chẳng tri ân gì nhiều đối Phật A Di Đà nữa. Bạch thầy, tại sao như vậy? Đó, ông hỏi nha. Thầy dạ, giờ ông tu tập thời gian, ông cứ đánh vô hỏi bạch thầy như vậy. Đó. Điểm thứ hai, Thân Loan Thượng Nhân đáp: Thầy cũng vậy, thầy cũng đã thường tự hỏi như con vậy, vui em à. Đó. Thì khi mà đệ tử hỏi vậy rồi thì ngài Thân Loan ngài trả lời nó: thầy cũng vậy, thầy cũng đã thường tự hỏi như con vậy, vui em à. Bây giờ để tới cái đọc tới cái lúc sau này mới trả lời được cái câu trả lời của ngài với cái lý do rồi chưa giảng luôn. Điểm thứ ba, những điều ấy chứng minh rằng chúng ta đã có duyên phần nơi cõi cực lạc, vì vậy cho nên chúng ta không trở nên quan lạc chi lắm, cũng không sung sướng gì nhiều về cõi cực lạc này. Phật tử mà không có ý niệm rõ sâu sắc ý niệm này thì ra mình đọc này nó hơi mơ hồ lắm, nhưng mà nó rất là hay ý vị chứ không phải đâu. Để sư giảng tiếp Phật tử thấy. Qua điểm thứ tư, những gì ngăn không cho chúng ta được quan lạc hơn và sung sướng hơn, đó là những dục vọng của chúng ta, những phiền não bi ai và mù quáng của chúng ta. Bây giờ Phật tử thấy qua cái bốn điểm này thì bây giờ thấy rõ rồi ha. Rồi thấy nó lại là người đệ tử là Duy Em Bô đó, nó hỏi thầy, nó bạch thầy, có lẽ là thầy dạy con niệm Phật về giảng sanh về Tây Phương thì với cái đại nguyện đại từ đại bi Đức Phật A Di Đà con đã nắm được, thì con cũng đã nguyện về con cố gắng niệm Phật, thì theo lẽ con phải là rất là quan lạc, rất là tri ân nhiều đối Phật A Di Đà chứ. Nhưng mà sao bây giờ con thấy không được quan lạc lắm, không được tri ân nhiều nơi tâm con hiểu như vậy. Thì ông thầy ông trả lời, Phật tử thì ông thầy rất là khiêm cung, là một vị tổ nha, tâm tịnh độ, tổ Thân Loan đó. Thì ngài trả lời nó: thầy cũng vậy, thầy cũng đã thường tự hỏi như con vậy, vui em à. Tất nhiên là nói sao, nói con ơi, thầy cũng vậy đó con, thầy cũng sao không trí ân nhiều nữa, thấy không? Nghe như thầy sao lẽ là thầy tri ân đầy đủ với Phật ngay đà, nhưng mà nghe nơi chính thầy, thầy cũng gì cũng không quan lạc lắm, cũng không tri ân lắm, cũng như con vậy. Bây giờ ngài mới nói lý do, đó không? Mà bây giờ ngài nói vậy rồi, ngài mới nói lý do nè. Nhưng điều ấy chứng minh rằng chúng ta có duyên phần ở cõi cực lạc, vậy cho nên chúng ta không trở nên quan lạc lắm, cũng không sung sướng gì nhiều cực lạc. Tại sao mình không được quan lạc lắm và mình không tri ân Đức Phật nhiều, mà lại đo vào cái nghịch lý chỗ này, nghĩ chỗ này nè. mà lại chứng minh rằng chúng ta đã có duyên phần ở cõi cực lạc. Để biết cho này không? Cái lẽ mình có duyên phần cực lạc thì bây giờ mình có hoan hỷ nhiều Đức Phật A Di Đà, và mình rất tri ân nhiều Đức Phật A Di Đà, mình mới có duyên phần chứ. Mà tại sao bây giờ ngài nói nghịch lý lại là tại sao? Trong khi mình không hoan lạc lắm, trong khi mình không có tri ân nhiều Đức Phật A Di Đà mà lại có duyên phần. Đó, qua câu này Phật tử mới ý rõ chỗ này. Vậy thì những gì ngăn không cho chúng ta được quan lạc hơn mà sung sướng hơn là do những dục vọng của chúng ta, những phiền não bi ai và mù quáng của chúng ta. Tự ra không? Đó là câu này mới sáng tỏ vấn đề. Tại sao vậy? Đúng ra là mình rất cảm kích. Theo lời đại nguyện Đức Phật ngày nào là mình cảm kích ngài, là mình thấy đại từ đã bi ngài, mình rơi nước mắt mà. Nhưng mình sao? Sao không cho mình mà được cảm kích ngài, không có tri ân ngài đầy đủ? Vì sao? Vì tội lỗi chúng ta, vì dục vọng chúng ta, rõ không? Nó chia mà tâm trí, nó muốn tri ân mà nó không cho mình tri ân. Bây giờ cái chỗ này á, là một cái câu thí dụ này Phật tử rất sáng tỏ vấn đề. Bây giờ Phật tử sư giảng pháp niệm Phật rồi, Phật tử ai cũng ham lắm. Thôi giờ chắc giờ mình tha thiết mình niệm Phật quá, quên thôi quá, niệm họ không bao giờ quên Đức Phật cái nào đâu. Nhưng mà xin thưa Phật tử, mình ý niệm Phật tử ai cũng muốn vậy phải không? Phật tử chấp nhận chưa? Nhưng mà Phật tử niệm Phật quên thôi chưa? Chưa, quên ngày hoài. Là do gì? Do tội lỗi, do dục vọng của mình, do vô minh mê mờ lầm chấp của mình. Trong vô định kiếp nó không cho mình. Mình muốn niệm như vậy nhưng mà mới niệm Phật thì một niệm còn mười niệm ma. Tâm như trong trống giữa trời, Phật thì một niệm còn mười niệm ma. Các niệm xấu hiện ra trước nhất rồi, tay chân buồn bực mỏi mê, con ma buồn ngủ hiện về, Phật quên niệm đến rồi khói mê phủ dạo. Mình muốn niệm lắm chứ, mình muốn tri ân ngài, nhưng mà cái dục vọng mình không cho, không cho mình, nó lái mình đi. Tại là cái dục vọng cái một cái vòng vô minh mê khổ của vọng tâm của mình đó. Phải không? Mới niệm dài cái niệm dài câu Phật, cái nhớ con nhớ cháu, mới những cái nhớ tôi đi Vũng Tàu đi Đà Lạt đi đủ chuyện, mới người ta ai chửi rồi mắng em nặng những đủ chuyện đấy mình nhớ cho nên nó có những cái dục vọng, những cái phiền não phiền ba của mình nó không cho mình, phải không? Đó, thành ra vì cái dục vọng đó mà mình muốn tri ân đâu có trọn đâu, được không? Mình muốn tri ân Đức Phật gì ta trọn vẹn, muốn thành đồng tha thiết niệm danh hiệu ngài chứ, nhưng mà đâu có cho. Và tự hiểu rõ cái ý này chứ, thì tổ Thân Loan mà tự mình nên học cái chỗ này, thì đọc qua chỗ này rất là cảm động. Cái tổ Thân Loan ngài rất khiêm cung, thay vì ta xưng tổ rồi, bao nhiêu người ta tôn trọng chứ không phải ngài xưng, nhưng mà đệ tử tôn trọng ngài rất đầy đủ sáng suốt, đầy đủ từ bi, đầy đủ đức tin trọn vẹn. Nhưng mà ngài khiêm cung nó không khó. Ta bây giờ thầy nói vậy cho thầy cũng còn nó cũng lái lái thầy đi ngoài, thầy niệm Phật hồi nó cũng lái thầy đi, thầy cũng còn vọng niệm nữa chưa sạch, phải không? Đó là tổ Thân Loan rất là khiêm cung, cho nên ngài mới nói câu này nữa nè, là tự thấy rất là cảm động với cái lời là khiêm cung của ngài. Nó thầy cũng vậy, thầy cũng đã thường tự hỏi như con vậy. Tất nhiên là thầy đôi khi cũng không có quan lạc lắm, cũng không tri ân Đức Phật hay nà nhiều như con tưởng đâu, phải không? Đó, thì thầy với trò rất thông cảm với nhau. Cho nên để chi vậy? Để đạt niềm tin, tưởng là thầy được là Đức Phật đà từ bi gia hộ trọn vẹn, còn con không có, nhưng không phải vậy. Mà làm tổ là hay là ngài là thương căn thượng trí, ngài không phải như vậy, ngài cũng thường tình như mình, nhưng mà ngài cũng thành đồng tha thiết để niệm đặt trọn niềm tin, nhưng cũng chưa trọn lắm vì cái nghiệp lực nó kéo lâu như vậy đó. Thật ra bây giờ dầu nghiệp lực kéo lâu như thế nào, đúng không, thì thầy cũng vẫn tiến tới đặt niềm tin trọn vẹn mà gì, mà tu tiến tới. Dạ. Khi Phật tử hiểu rõ cái điều này đó, thì mới không có lấy làm lạ với câu ngài nói rằng những điều ấy chứng minh rằng chúng ta đã có duyên phần nơi cõi cực lạc. Cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà đó, ngài hướng về ai? Cái chữ này chưa lặp đi lặp lại hoài nè, hướng về những cái người mà nghiệp nặng phước khinh như mình đó. Chứ nếu mình tâm thân tâm trong sạch thanh tịnh, mình nhập tâm rồi thì chuyện khỏi nói chuyện, phải không? Nhưng mà ngài nhìn thấy rằng hầu hết chúng sinh đều vọng niệm quá, đều vọng tâm quá, đều đầy dục vọng quá, đầy phiền não quá, đúng không? Nó không có thể nhất tâm được, không trở về chân tâm trọn vẹn được. Cho nên Ngài mới khởi đại từ đại bi, mới hướng về những chúng sinh đó, trong đó có mình nha. Thì bây giờ mình thấy rằng mình cũng cố gắng đầy quan lạc về tri ân Phật Di Đà, nhưng mà cái vọng tâm vọng niệm nó không cho mình, thì mình biết rằng mình sao, mình là nghiệp nặng phước khinh đấy, chứng sâu huệ cạn đấy. Vì lẽ đó cho nên mình trên sao, thì những người này mới có duyên phần nó khỏi nước cực lạc và duyên phần nơi đại nguyện Đức Phật A Di Đà. Tôi sáng tỏ chưa? Vậy đó chứ không phải là mà sao mà nó con không tri ân nhiều, không quan lạc nhiều mà sao lại có duyên phần, phải không? Duyên phần là do gì? Do tội nghiệp của mình nặng đó mới có duyên phần với đại nguyện đại từ của Đức Phật A Di Đà. Tự rõ ý đó ha, nói là vậy đó, sáng tỏ. Nhưng vị đại Phật biết xa thấy rộng, đã gọi chúng ta là những chúng sinh đa mang đủ thứ dục vọng và phiền não mù quáng. Cho nên vị đại Phật Đức Phật A Di Đà là ta kêu vị đại Phật thấy xa biết rộng, gọi chúng ta là những chúng sinh đa mang đủ thứ dục vọng, có không? Đủ thứ. Người biết rồi, chúng sinh nó đa mang đủ thứ, nó vô lượng kiếp tới giờ nó dối hoài, không có tới thoát khỏi sanh tử luân hồi được, cứ lan lộn hoài trong vô lượng kiếp rồi, đúng không? Nó mòn mỏi, nó mỏi mệt quá là mình nó không biết hướng đi, nó không biết đường thoát ra, vì quá dục vọng, quá phiền não đi. Thì ngài mới là gì? Ngài mới bắt ba nhịp cầu cho mình đi về Tây Phương đó, bắt mà đi nha. Bởi đó chúng ta phải hiểu rằng đại nguyện quả thật vì những kẻ như chúng ta mà có, chúng ta thật là sung sướng. Đấy, cái câu này rất là khuyến khích mình. Con tưởng rằng những vụt vọng, những cái phiền ba này không thế nào mà để thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Thật sung sướng thay, con gặp được đại nguyện này. Nếu không có đại nguyện này, nhất định là con không bảo đảm giải thoát sanh tử luân hồi được. Con tự nghĩ rằng muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi là phải trừ sạch kiến hoặc tư hoặc, hay là trừ sạch vọng niệm 24/54, lặng lẽ thanh tịnh nhập tâm thì mới nói thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn vọng niệm thì nó thừa sức đưa mình đi sanh tử luân hồi. Mà bây giờ mình thấy vọng niệm vọng tâm mình nhiều quá, không thể nào 24/24 mà lặng lẽ như được. Thì Phật tử từng cũng nghe trên Đại Đức Khang cho tu thiền, nó tu nhiều lắm, một ngày ngồi 7-8 tiếng, 10 tiếng có ngày đêm á, thì tu khá. Nhưng mà sư nói rồi, bình thường ngoài cũng ráng nhất tâm, mà trong một ngày đó sư nói không biết được 1-2 giờ thanh tịnh chưa. Rồi tu riết rồi có đầu là cũng không thấy kết quả gì. Thành ra bây giờ sao? Chưa mới khảo cứu qua tịnh độ và phát tâm nguyện của Phật cầu có đại nguyện của Phật Đà bảo đảm. Thời kỳ này buộc khó ăn quá, đã không? Ý tầm siêu tu là tu rất tinh tấn đấy, đã không? Mà mình nhìn tu thời gian nhìn lại mình sao mà cái giọng nó nhiều quá, khó chuyển quá được, được không? Thì một vị sư mà ráng tu thiền rất là nhiều rồi đi sâu vào thiền, nhưng mà cũng thấy là cái vọng niệm không còn nhiều quá, không thể bảo đảm kiếp này thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Vì ở đó cho nên muốn bảo đảm là sư mới khảo cứu qua tông tịnh độ, rồi thì bắt đầu sư tu tịnh độ, và hiện bây giờ sư giảng tịnh độ cho Phật tử ở thời gian nhiều lắm, nghe nhiều lắm, phải không? Chuyển hướng về tịnh độ thì bảo đảm hơn. Vì cái pháp môn tịnh độ này, cái đại nguyện Đức Phật Đà là độ ba căn. Thượng căn thì về thượng phẩm thượng sanh, trung căn thì về trung phẩm trung sanh, mà hạ phẩm thì hạ phẩm hạ sanh. Thượng trung hạ đều gì? Đồng về Tây Phương Cực Lạc được cả. Ai tu cũng được cả. Khéo tu mà bắt tay vào là kết quả cả. Cho nên thượng trung hạ đồng về, đồng quy về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thật ra bây giờ những vị nào mà ta tình độ ta khá thì ta tu tập để thượng phẩm thượng sanh. Còn Phật tử tu bình thường mình bậc trung thì mình sao? Thì ráng làm sao mà trung phẩm thượng sanh. Nhớ rằng trung phẩm thượng sanh nha, trung phẩm thôi, đừng hạ. Hạ là những người lục lẹt ẹt đâu, không biết tu trì mới sao cuối cùng thì nghe danh hiệu Phật rồi niệm giảng sanh với Phật tử tệ lắm. Nhưng mà khuyên Phật tử á, mấy cổ đức kinh nghiệm á, khuyên mình phát tâm cho thượng phẩm thượng sanh đi. Trùng dáng tu tu là tu ạch tu đuổi tu thường thường nó rớt xuống thượng phẩm là xuống trung phẩm là được rồi nha. Chứ mình đừng nói tu khiêm cung hạ mình thôi, tu hạ phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm hạ sanh mình tu đẹp đẹp là tới rớt xuống gì đâu. Vậy có ta bà là không được. Khuyên mình ráng nâng thượng phẩm sanh, không có lỗi gì đâu. Nếu giờ sao mà thượng phẩm sanh nổi, đâu có gì đâu. Thượng phẩm sanh là trở về tâm mình thanh tịnh được, bậc thượng, người nào cũng tâm tánh bậc thượng hết à. Chân tâm bốn tánh mình là bậc thượng, là Phật, là chư Phật hết à. Nhưng mà cái vô minh mê khổ của mình nó làm cho mình che mờ đi. Thì bây giờ mình vẫn phát tâm ráng tu trì. Cái sức tu trì của mình tinh tấn thế nào, thanh tịnh thế nào được. Càng thanh tịnh là được phẩm cao vậy thôi, không có gì. Đó niệm Phật. Thì mình niệm Phật không có dối tới thượng phẩm thì nó rớt xuống trung phẩm là được rồi, cũng được rồi. Tốt. Vậy thì Phật tử thấy nếu mà gặp cái này đó, bởi vì cổ đức người ta đầy đủ trí huệ, người ta hay lắm. Khuyến khích mình thiệt là hay, phải không? Thì đây là cái lời mà khuyên mình rất là đầy đủ cho đầy đủ niềm tin. Nhưng vị Đại Phật biết xa thấy rộng đã gọi chúng ta là những chúng sinh đa mang đủ thứ dục vọng và phiền não mù quáng. Bởi đó chúng ta phải hiểu rằng đại nguyện quả thật là vì những kẻ như chúng ta mà có. Thật, chúng ta thật là sung sướng. Cái câu này thiệt hay, phải không? Đó là niềm an ủi cho mình Phật tử có niềm tin rõ ràng như vậy. Đại từ đại bi của Đức Phật như vậy. Thì nếu mình tin vào đại nguyện Đức Phật A-di-đà thì mình gì? Thật là sung sướng, mình có duyên phần. Mình nghĩ rằng chắc mình không thể nào có duyên phần mà được. Mà bây giờ mình nghe tổ nói, mình tin trọn vẹn lời đại nguyện Đức Phật nào, không về mình đã gì? Có duyên phần về có Phật để làm Phật độ chúng sinh. Thật là sung sướng thay. Phật tử sung sướng không? Nghe là sung sướng không? Ở sung sướng chứ, phải không? Đừng mình tu mới được chứ. Quả thật chúng ta chẳng mãi mai ước ao mau chóng giảng sanh tịnh độ. Vả lại, nếu chưa cụ bị sẵn sàng, chúng ta liền buồn rầu và lo lắng với ý niệm sợ chết. Nhưng tất cả những cái đều do dục vọng và phiền não mù quáng của chúng ta mà ra. Quả thật chúng ta chẳng mãi mai ước ao mau chóng giảng sanh tịnh độ. Vả lại, bây giờ tự nghe cái câu mà Ngài nói nó nghịch đảo nhiều cái, thành ra mình phải đi tuần tự cái này mình mới cái niềm tin trọn vẹn của tổ. Quả thật chúng ta chẳng mãi mai ước ao mau chóng giảng sanh tịnh độ. Thì tất nhiên là quả thật đó, vì cái những mà những cái nghiệp quả, những cái dục vọng chúng ta, quả thật vậy thì chúng ta chẳng mãi mai ước ao mau chóng giảng sanh tịnh độ. Giả lại, nếu chưa có bị sẵn sàng, chúng ta liền buồn rầu và lo lắng với ý niệm sợ chết. Bị Phật tử thấy là chúng ta chưa cụ bị, mới nghe về pháp môn tịnh độ, mới nghe qua thôi, mình chưa ý thức rõ ràng, mình chưa phát tâm rõ ràng, mình chưa cụ bị rõ ràng, thì tất nhiên là sao? Là cái sự tham sống sợ chết, những cái sự mà trong vô lượng kiếp tới giờ là kiếm sinh sao? Nằm trong cái cảnh mù quáng mà tham sống sợ chết, thì mình sẽ bị còn nằm ở trong đó. Nha. Ra bây giờ mình nghe vậy mà chưa rõ ràng, chưa niềm tin rõ ràng, chưa trọn vẹn, thì Ngài nói là chẳng mãi mãi ước ao giảng sanh tịnh độ. Nếu mà mình nghe qua mình chưa rõ ràng, giảng sanh tịnh đòi giảng sanh tịnh độ liền thì cũng chưa được. Nha. Thì Ngài nói rằng tại sao? Vì chúng ta chưa cụ bị sẵn sàng. Chưa cụ bị sẵn sàng là chưa có học hỏi cho rõ ràng, chưa niềm tin rõ ràng, chưa có sự tu trì cho rõ ràng, phải không? Thì chúng ta phải gì? Thì luôn luôn còn ý niệm sợ chết. Nhưng tất cả những cái đều do dục vọng và phiền não mù quáng của chúng ta mà ra. Đó. Thì nó làm cho chúng ta những, nó lại là những cái dục vọng, những cái phiền não mù quáng của chúng ta. Thì cái đó nó làm cho chúng ta không có đặt trọn vẹn cho cái niềm tin Đức Phật cái nào đâu. Mình nói vậy. Thành ra những cái đó nó ngăn trở mình vậy đó.